Hôm nay là buổi thứ nhì, các bạn đã đóng góp buổi thứ nhất không ít về những sự vấn đáp thắc mắc trên con đường truy tầm chân lý. Hôm nay chúng ta có cơ duyên tái ngộ để tìm ra những gì có thể khai triển trong tâm thức của mọi cá nhân để tự dọn con đường truy tầm chân lý thật sự, mà phải làm sao để đến được sự thanh tịnh sẵn có của chính mình và để thấy ta là chân lý, thì chúng ta không còn thì giờ để lệ thuộc nữa, không còn thì giờ để ý lại nữa. Chúng ta bị tu cho ta, sửa cho ta và giải tất cả những nghiệp tâm bệnh nan y là tâm bệnh của chúng ta. Chúng ta phải giải quyết, nhất định phải giải quyết ở kiếp này. Vì chúng ta thấy cái luật sinh lão bệnh tử khổ, sanh trụ hoại diệt, luân hồi mãi mãi tại thế gian làm chấn động tâm hồn của chúng ta, nhưng mà rốt cuộc chúng ta chưa thấy cái sự tiến hóa sẵn có của chính mình. Nhưng mà tại sao ông trời nuôi chúng ta, kẻ tốt người xấu ở trong quả địa cầu này, thậm chí chúng ta chê không ngó đến nó, nhưng mà nó cũng vẫn sống trong lễ sống của chính nó. Cộng cỏ cũng vậy, cây cối cũng vậy, vạn vật đều sống trong lễ sống của chính nó. Tại sao? Vì khi ta giết nó lắm, ta muốn giết nó, muốn tiêu diệt nó, nhưng mà không được. Giết mình thấy rằng ta là người trì trệ và đã tự tiêu diệt lấy mình, làm cho chúng ta càng ngày càng ngu muội vì sự tranh chấp và không hiểu chân lý là gì, không hiểu ta là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu, đau khổ vô cùng không lối thoát, tranh chấp đủ thứ nhưng mà không biết làm sao để đưa vạn linh trở về nơi chỗ thanh sạch, không biết dầm lên chỉ dầm xuống. Dòng lên thấy rằng chúng ta còn cõi hư không đại định, không có sự thanh nhẹ chúng ta đâu có sự sống. Ngày hôm nay các bạn ngồi đây mà không có thanh khí điển, bạn không có vui mà ngồi đây, không hít thở được bạn không ngồi đây làm gì, cái chiều hít thở để làm gì, để xây dựng và nuôi dưỡng tâm thức của các bạn và để bắt các bạn tự đào sâu cái sự sáng suốt ở bên trong. Lúc ta ra đời ở thế gian vốn ta là không, vô tư, nhưng mà ngày nay chúng ta đầy một đầu óc suy tư, tranh chấp, học đạo cũng muốn hơn người, làm ăn cũng muốn hơn người, đi học chữ cũng muốn hơn người, mà rốt cuộc đã hơn được ai? Chúng ta xem bình diện của nhân loại, ai đã tài hơn ai, đạo nào hay hơn đạo nào, rốt cuộc chỉ có đạo tâm mà thôi. Rốt cuộc con người chỉ có cái tâm mà thôi. Nếu không biết săn sóc và không biết nhìn lại cái chân tâm của chính mình thì tự lường gạt mình mà thôi. Cho nên chúng ta đã lường gạt ta nhiều kiếp rồi, không phải mới đây. Năm nay hy vọng sang năm tốt hơn, sang năm hy vọng năm khác tốt hơn, nhưng mà năm nào đã tốt, năm nào cũng là tự tạo nghiệp gánh nặng khổ và không khai triển được. Định luật chúng ta phải theo, sanh lão bệnh tử khổ phải theo, không từ chối được, không sửa chữa được. Các bạn tuổi trẻ thấy rằng tôi mạnh lắm, tôi có khả năng, tôi hy sinh, tôi có thể băng rừng băng núi để cứu mọi người, nhưng mà rốt cuộc tôi thì chưa cứu được. Tôi muốn chứ, việc làm là giới hạn. Khi các bạn đã mang cái thể xác ở thế gian này là nó giới hạn. Cái thể xác là gì? Là cái khám tù đang giam tâm thức của các bạn. Bao nhiêu sự vận động, muốn mà không làm được, biết mà cũng nói không được, nó giam hãm các bạn và nó không cho các bạn phát triển theo ý muốn, mà để nó kiểm soát các bạn và các bạn tự nuôi về thanh tịnh thì lúc đó mới yên ổn, mới tìm ra hạnh phúc. Các bạn dòm lên bầu trời thế giới bên trên, lúc nào cũng thanh tịnh, giao cắt không được, súng bắn không bể. Nhưng mà xác chúng ta ôm đây này, chúng ta có nhà này, có súng, có ống bảo vệ, xác bảo vệ không được. Thấy chúng ta là bất lực chưa? Và chúng ta có cái cõi hư không đại định là cái tâm thức của chúng ta khi chết, chúng ta rời khỏi thế xác này, đi đâu? Đó, mới thấy rằng chúng ta là vô cùng. Cái thức chúng ta là vô cùng, chúng ta ngồi đây, chúng ta có thể suy nghiệm trên cung trăng, nhân loại ngày hôm nay đã đem vật chất lên cung trăng được. Nhưng mà lên cung trăng về cái cõi vật chất thôi, và cái cõi hư không không chưa tìm ra. Chính các bạn có cung trăng ngay trong thể tiểu thiên địa này, phía bên mặt là mặt trăng, phía bên trái là mặt trời. Hai cặp con mắt của các bạn là hai luồng điểm khác nhau. Mà đã hiểu đâu, hai luồng điển này nó liên hệ với hai luồng điển của mặt trăng mặt trời, của cả càn khôn vũ trụ, để phản chiếu lại tâm can và để tìm ra thấy rõ đây là một tiểu thiên địa liên hệ với càn khôn vũ trụ, không ngừng nghỉ, liên hệ không ngừng nghỉ. Các bạn nói tôi ngừng nghỉ, không ngừng nghỉ, các bạn đâu có nghĩ được. Nếu mà các bạn nghĩ thì các bạn không có già. Các bạn làm việc đó, cái tim các bạn nhảy đùng 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 theo nhịp tim, theo cái chấn động lực của cả càn khôn vũ trụ. Giờ ngủ các bạn cũng làm việc, mà đang ngồi đây các bạn cũng làm việc. Mà các bạn lại nói tôi không biết gì, vì các bạn thiếu thanh tịnh. Nếu các bạn trở về với các bạn tìm ra cái tiểu thiên địa địa này, nó liên hệ với cả càn khôn vũ trụ, tươi đẹp vô cùng, sung sướng vô cùng mới được làm con người. Ngự trong một thể xác đầy đủ, không thiếu phương tiện. Các bạn nói tôi ra đây nghèo khổ, tôi không có tiền làm ăn, đau khổ quá. Nhưng mà các bạn chỉ nhịn nhục đi, các bạn thấy đầy đủ. Nhịn nhục đi, nhịn nhục nhiều chừng nào các bạn thấy ăn không hết, mà các bạn tham lam chừng nào các bạn thấy thiếu. Cho nên ở thế gian người ta nói tìm đường tu, tôi phải tìm ra tôi. Tôi trở về với chính tôi. Các bạn thấy một ngày các bạn ăn bao nhiêu? Có thì ăn ba buổi, không ăn một buổi cũng sống, mà hai ngày ăn một buổi cũng sống nha. Nếu các bạn ý thức được cả càn khôn vũ trụ đang cung ứng cho các bạn, thì các bạn lúc nào cũng tươi, đẹp, sung sướng, không có thiếu thốn. Nhưng mà khi mà các bạn tham lam rồi, các bạn thấy thiếu thốn. Vì các bạn muốn tham cái dư thừa để bên bạn, nhưng mà các bạn không thấy đó là nghiệp. Ra đây các bạn mang nghiệp rõ ràng đó chứ. Ở Việt Nam các bạn không có xe hơi đi ô tô biết nó rảnh vô nhà là các bạn ngủ rồi. Bây giờ ra đây các bạn có chiếc xe hơi, mà xe cũ cũng na một chiếc. Nó là nghiệp. Cái nghiệp sắp hư, cái nghiệp sắp bệnh, sắp tàn, sắp rụng là nó về với bạn. Rồi cái nhà các bạn qua khi không qua, các bạn mua cái nhà trồng trên đầu các bạn mấy chục năm cũng phải trả nợ. Nghiệp tâm, lo chuyện này tới chuyện kia chuyện nọ chưa bao giờ yên. Tưởng đâu ra đây hưởng sao? Các bạn thấy rõ các bạn không có của, mà của trời đã xây dựng các bạn. Và đưa các bạn đến chỗ an toàn này, rồi các bạn sẽ đi tới một chỗ an toàn khác nữa. Cho nên cứ lực vay và trả không ngừng nghỉ. Chứ đừng nói tôi bây giờ tôi sướng, tôi được hưởng cái tiền này tôi sướng, không đâu. Đây rồi một ngày nào các bạn sẽ trả. Mà không trả thì sẽ bị hạn. Nó phải có luật hết. Có vay là có trả. Cho nên chúng ta tu là để chi? Vỏn vẹn tôi ra đây tài sản hết rồi, tôi chỉ còn có phần hồn. Tôi dưỡng cái phần hồn tôi càng ngày càng thanh nhẹ. Tôi được giải thoát, tôi đi trước để cứu những người bạn của tôi đang lâm nguy tại thế này. Họ đã giúp tôi mà họ không biết họ. Mà tôi biết tôi rồi, tôi mới dẫn họ xuống. Tôi đền ơn toàn lành. Chỉ các bạn tu, các bạn đền được cái ơn này. Còn không tu được cái ơn này, các bạn không bao giờ đền được. Vay là phải trả. Chúng ta thấy trước mắt mặt tiền. Mà các bạn tu rồi, các bạn giải thoát được, các bạn chỉ cho những người bạn đã giúp bạn được giải thoát cho chúng ta, thì chúng ta trở lại nhìn mặt huynh đệ chỉ mũi của chúng ta trong quả địa cầu này. Họ là mình là họ, không có sự xa cách nữa. Thương yêu vô cùng để xây dựng. thì cái khối người Việt Nam nhỏ bé này, đau khổ này trở nên gì? Trở nên hạnh phúc sung sướng. Vì nó biết nó và nó biết huynh đệ tỉ mũi trên cả càn khôn vũ trụ. Thì khi các bạn tu xuất hồn được giải thoát, hỏi cho các bạn về đâu? Về quê xưa chốn cũ. Cái hồn các bạn ở đây ai chế được? Không ai chế được. Cha mẹ sanh các bạn chứ còn cái hồn các bạn khác. Thì các bạn phải có nơi, có sự cấu trúc siêu nhiên mới tạo thành cái hồn của các bạn. Thì các bạn phải về trời mới là đúng. Các bạn phải người ở đây. Các bạn mang cái sắc thối tha, ăn một miếng thịt, miếng cơm, qua ba tắc lưỡi là hôi thối chắc chắn là hôi thối, mổ ruột các bạn là hôi thối. Nhưng mà các bạn không chịu hôi thối, các bạn chịu sự thanh nhẹ. Các bạn hít với lỗ mũi mà hữu sự thanh nhẹ, không có bao giờ chịu ngửi cái sự hôi thối nữa. Mà nói các bạn xấu các bạn không chịu nữa. Thì các bạn từ căn tiên giáng lâm xuống thế gian, bây giờ bị đọa ở thế gian để học gì? Học dũng. Nhìn lại các bạn thấy anh hùng vô cùng. Hồi xưa chèo chiếc ghe ra biển cả cũng không dám đi, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta gan chúng ta đi mà không biết đi đâu. Dám đi, dám vượt biên, dám chịu sóng gió. Để tìm cái gì? Tìm cái đích của tự do. Đổ bộ rồi thế thế nào? Trở lại ràng buộc mình nếu mình không tu. Nếu mà chúng ta thấy là cái đích khởi hành của chúng ta là đúng, thì chúng ta phải khởi hành đến vô cùng. Mục đích tôi ra đi, tôi có nghĩ tới xứ Úc đâu. Tới chỗ nào tự do là được. Khỏi sự ràng buộc. Cái gì cái xác này ràng buộc? Tôi bị người ta kẹp kẹp. Mình sợ mình ra đi. Bây giờ mình ra đi đây rồi, bây giờ mình kèm kẹp lại cái xác, không cái tâm hồn đâu có được. Chúng ta phải tu để giải thoát. Mới đi được mục đích chúng ta lúc khởi hành, đi chết cho rồi. Sống ở đây sống không được, chết cho rồi. Thì các bạn tu cái pháp này thì chết trước khi chết. Cái hồn các bạn xuất khỏi thể xác. Các bạn mới trở về quê xưa cố cũ được. Cái cảnh đó nó sang trọng hơn cảnh. Ăn không hết, xài không hết, tâm thanh nhẹ nhàng hạ. Cho nên mọi người Việt Nam ra đây, những người biết được phần hồn, biết sự đau khổ, biết thương yêu quê hương, xứ sở giống ngoài, rồi lan rộng tới nhân loại, nó sẽ tìm được chúng. Không cách nào cứu. Không cách nào cứu được mình nếu không tu. Ai làm cho bạn thanh tịnh nữa? Ai đưa bạc tỷ cho bạn xài nữa? Bạn phải cày, phải khổ, phải làm việc, phải bị người ta kỳ thị đủ thứ. Nếu có chén cơm manh áo. Rồi một ngày nào đó, cái định luật nó đến với tôi, sanh lão bệnh tử khổ rồi, ai lo cho tôi? Chính tôi là một người tự lo và tự hiểu. Thì nhân cái cơ hội đó, chúng ta lấy cái hoàn cảnh làm ân sư. Hoàn cảnh của bạn hiện tại đang giúp bạn tìm một lối thoát cho chúng bạn. Nó đang dìu dắt bạn, cho bạn đi đạo này, cho bạn đi đạo nọ, cho bạn hưởng cái này, ăn cái nọ, nếm cái chua cay chắc đắng mặn nồng. Sống trong kích động và phản động, các bạn mới thấy được rốt cuộc thanh tịnh và sáng suốt là trên hết. Thì bạn có không? Bạn có thanh tịnh và sáng suốt. Làm sao để nhận thức ra sự thanh tịnh và sáng suốt? Thì bạn phải tha thứ và thương yêu. Bạn là con người, bạn biết tha thứ con người và thương yêu con người, thì tự nhiên cái tâm của bạn thành. Bạn nhìn con thú, bạn cũng thấy là anh em trong quả địa cầu. Bạn nhìn cọng cỏ cũng là anh em đang hưởng cái dương thanh, cái dưỡng thanh khí điển của Ngọc Hoàng Thượng Đế, của Chúa, của Phật. Cây bông cũng vậy, nó đang khoe màu, nó đang phát triển. Cũng nhờ ơn trên đưa nó ra. Hỏi cho ai vẽ cái màu đẹp như vậy? Chúng ta mới thấy sự kỳ diệu của Thượng Đế. Ngài đã làm tất cả mọi khả năng, mọi trình độ, mọi ảnh hưởng để xây dựng chúng ta. Một hộp giống của cây bông bị chôn dưới cát, dưới bùn, dưới lầy mà nó vươn lên, nó khoe màu, thêm sắc. Và nếu chúng ta thanh tịnh chúng ta có thể làm đạo với nó. Nó rất hân hoan được được thành tựu một đóa hoa để dân trời. Mà ngày hôm nay chúng ta xa quê hương tổ quốc, chúng ta làm cái gì để dâng cho tổ quốc chúng ta? Tha vương cầu thật, chúng ta từ trên trời giáng lâm xuống thế gian là tha vương cầu thật. Bây giờ làm gì dâng? Chúng ta phải thu, phải dọn tất cả những sự hôi thối trong nội tâm, tánh hư tật xấu chúng ta hy sinh để dâng cái hoa, đá hoa đẹp đó cho Ngài. Đó là đạo giả. Người tu đạo phải hành, không dùng lý thuyết mà đạt được đâu. Lý thuyết là một chuyện, thực hành là chánh gốc. Đó, ngày hôm nay các bạn ra đây, các bạn thực hành, các bạn thấy. Trước kia các bạn ở Việt Nam giàu có, chỉ tay năm ngón là có bàn ăn rồi. Ngày hôm nay các bạn phải nấu ăn, cắt từ sớ thịt mới thấy sự đau đớn của miếng thịt, cắt từ cọng rau mới thấy sự đau đớn của cọng rau, nấu từ hộp lúa, các bạn hộp gạo, các bạn mới thấy sự hy sinh của hộp gạo. Đó là quan, là tâm Bồ Tát độ các bạn. Nhưng mà các bạn ăn vô, các bạn không xây dựng, các bạn trở nên một vị Bồ Tát đi độ tha, là tự mình thấy mình trì trệ và vô dụng. Cho nên miếng ăn chúng ta không suy nghĩ. Trước kia tôi đâu có biết nấu ăn, tôi đâu có biết giặt quần áo, tôi có đâu biết chùi nhà, tôi có đâu có biết làm chuyện này chứ thế nào, mà ra đây tôi làm hết. Để trở lại cái luật quân bình, vay trả rõ ràng. Cho nên ra đây chúng ta học lại cái luật quân bình. Và nếu chúng ta có cơ duyên, chúng ta biết tu, tu đi mới thật sự giải quyết, tu đi mới thật sự bao hiếu, tu đi mới trả món nợ hiện tại ở trần gian. Chứ còn không thì cái nghiệp nó càng ngày càng gia tăng. Nó gia tăng là bạn phải trả, nó lôi cuốn bạn phải chịu, hỗn thức thâu đêm không ngủ được, bực bội vô cùng. Có hồn không thăng hoa được, có xác muốn đem đi đâu cũng không được, phải chờ ngày chờ giờ. Đâu đó nó đều có quy luật hết, không có làm hơn được. Cho nên khi mà chúng ta học nhẫn, học hòa, chúng ta mới thấy rõ sự tâm tối của chính mình, sự trì trệ của chính mình, ăn năn hối cải nên mới có tiến hóa được. Đem sự chân chánh về tự trị tâm thân, sự chân chánh thanh nhẹ vô cùng bất diệt đó, để trên đã ban cho chúng ta trong lúc nằm nôi tới bây giờ. Mà chúng ta không biết sử dụng cái quyền chánh tâm tự trị đó, mà chúng ta làm chánh phủ đi trị dân cặt lắc, không thích đúng. Rồi sửa mình để ảnh hưởng người khác, thành một khối tươi đẹp, hòa bình, thương yêu, xây dựng. Mở cái thức bình đẳng, hòa đồng, xây dựng tâm thức, mới là một người chân giác, biết mình, biết họ, mới là anh em xây dựng càng ngày càng đông và khai triển, đi tới cái chỗ kia, phục hưng quốc hồn. Trở lại cái quốc hồn của chúng ta. Chúng ta không phải người ở thế gian, phải trở về cảnh đó. Nếu mà tâm thức các bạn không tìm ra chân lý đó, thì thế gian không có ngày hòa bình, chỉ chém giết nhau một cách vô lý mà thôi. Phần hồn không bị giết, nhưng mà súng ống là tạm bỡ mà thôi. Cho nên con người vẫn thể hiện ở thế gian mắt mũi tai miệng ngũ tạng rõ ràng như nhau. Không làm người thì làm thú, không chịu đi hai chân đi bốn chân, không đi hết bốn chân thì bò lết nó tan rã thành rùi mũi. Đó, trước mặt các bạn thấy địa ngục đều có từng lốc, chứ không có chỗ nào không có tinh vi. Trời Phật rất tinh vi, rất tự do và rất quý trọng nhân quyền của chúng ta. Nếu chúng ta xin thích cái cảnh đó, Ngài cho vào cảnh đó. Hỏi cho ở thế gian ai không biết chị kê là nguy hiểm, nhưng mà vô thích với chị kê, ông trời cũng cho đủ chị kê cho nó hút. Rồi nó hung hăng đừng, rồi nó thấy nó tự hại, nó lúc đó nó khóc, nó mới ăn năn hối cải, lúc đó nó biết chua biết sợ, nó mới chịu đi thôi. Còn có răng dạy cha mẹ có kêu nó cũng không nghe, nó phải làm theo ý muốn của nó là thôi. Cho nên ý người là ý trời. Cho nên chúng ta, mỗi người chúng ta bằng lòng tu thì chúng ta thấy xây dựng được một cơ sơ đồ chân lý rất rõ rệt để ảnh hưởng tất cả mọi người. Kế tiếp, cho nên cái phương pháp tu ở đây rất rõ rệt. Soi hồn là làm cho bộ đầu ổn định. Pháp luân thường chuyển làm cho ngũ tạng khai thông, là khứ trực lưu thấp. Mỗi ngày, mỗi đêm các bạn rửa ráy đầu óc các bạn thanh sạch thì lúc nào các bạn cũng nhàn hạ và sáng suốt. Đó mới hưởng cái hạnh phúc của Thượng Đế. Cha yêu quý của chúng ta thương chúng ta vô cùng, không bỏ. Mà chính chúng ta nghịch và bỏ trời Phật mà thôi. Người đi trước luôn luôn muốn dành dụm thì giờ để cứu rỗi những người đi sau. Nhưng ngày hôm nay chúng ta đi ra đây lên đất liền rồi, chúng ta nghĩ những người ở bên nhà thế nào? Mà những người đó nghe nói đổ bộ tới biên giới này hay là ở bờ biển này, chúng ta mau mau ra đón trước, chia sẻ khóm áo quần. Thì ông trời ông Phật cũng vậy. Người đi trước luôn luôn đổ, người đi sau. Cho nên chúng ta người tu càng thanh nhẹ, càng sáng suốt thì càng làm việc tốt. Đem thế giới tình thương và đạo đức độ tất cả chúng sanh tại thế gian. Cái thế giới đó là thế giới thật sự ở tương lai. Và cứu rỗi tất cả nhân sinh tại quả địa cầu này. Còn thế giới bằng súng ấm chỉ tạm bỡ mà thôi. Giết họ nhưng mà cầu hồn họ vẫn sống. Cho nên có địa ngục để các bạn thấy. Có người chết rồi trở về nói lại cho các bạn nghe, có cả địa ngục hành hạ. Tây phương cũng như là Á Châu, người Á Đông cũng có những cái sự chết đó. Ở trong nhà thương cũng có sự ký lục đó. Có người chết mấy ngày mấy đêm rồi cũng về được. Mới biết rõ là con người có cái hồn. Hồn là bất diệt. Cho nên khi chúng ta hiểu được hồn bất diệt, chúng ta không làm gì sai quấy nữa. Không có chèn ép người khác, nhưng mà sửa mình để ảnh hưởng người khác là đúng được. Tự thức tâm trong xây dựng. Cho nên hôm nay có duyên lành, tôi nói vài câu với các bạn. Thành ra cũng xin thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn hôm nay. Nếu có gì thắc mắc thì chúng ta tiếp tục đàm đạo thêm và xây dựng cho trực.
Kính thưa thầy, tu là sửa mình, tu cũng là giúp người. Người tu đạo nảy sinh lòng cứu người, cứu nước, có phải là do nghiệp thân không?
Không phải do nghiệp thân, nhưng mà thiên cơ. Thiên cơ rõ ràng. Người dân Việt Nam tại sao có thể nghĩ được chúng ta ngày nay ở Úc nói đạo? Chưa một người nào nghĩ ra. Có người dân Việt Nam nào nghĩ trước là tôi sẽ ở xứ Úc nói đạo, bàn bác về đạo pháp, bàn bác về chính trị? Chưa ai biết. Thiên cơ. Cho nên quý vị làm chính trị nên đi chơi hai bánh, biết có hồ, có xác, đừng nói cái xác không. Xác tạo sống không mê, xác là tạm thôi. Nãy giờ tôi nói chuyện các bạn tâm thức, các bạn được phát triển vô cùng, chiêm hiểu, khai triển, đó là cái hồn của chúng ta là một, không có hai nữa. Và cái xác chúng ta là tạm bỡ, một ngày nào chúng ta phải bỏ nó ra đi. Nhưng hỏi cho làm sao cuộc cách mạng tâm linh có khả năng làm không? Điều lợi chính trị trở về với chân nhé. Xây dựng một cơ đồ tâm linh cho vạn linh hiện tại. Bây giờ biết bao nhiêu ba khỏi đi theo cái cha học đạo tu. Theo cái chi. Nghe tới ngài tâm bình an. Thương yêu vô cùng. Hiểu được chân lý. Hỏi cuộc cách mạng đó chúng ta nên làm không? Có khả năng làm không? Chúng ta có hồn, có xác như nhà. Có tâm linh như ngài, có sự thương yêu như ngài. Tại sao chúng ta không làm? Chúng ta còn đợi gì nữa, mấy chục năm nháy mắt là chết rồi. Hôm nay tôi ngồi đây nói chuyện các bạn, chứ nay mai chết rồi. Tôi 65 tuổi không biết ngày nào. Nhưng mà cái tiếng nói thì vẫn lưu lại vì khoa học kỹ thuật đã giúp đỡ chúng ta. Và những bạn đạo đã tu, đã thấy rõ và đã nung nấu vô đường đó rồi, chúng ta sẽ tiếp tục trong tiếp tục. Kẻ này truyền người nọ, luôn luôn đường lối chúng ta có, đường lối giải thoát có, đức thích ra. Rồi trước không có nhà in, không có ai viết sách cho ngài, nhưng vẫn lưu đến ngày nay. Ngày nay chúng ta có nhà in viết sách thu văn, chúng ta sẽ phát triển mau hơn. Ngài giúp chúng ta đi tới chỗ văn minh hơn, thanh nhẹ hơn, kết quả tốt đẹp hơn cho nhân loại. Một cuộc cách mạng của ngài làm cho nhân loại không có cá nhân thứ nào hết. Chúng ta ngày hôm nay ra đây, chúng ta nghĩ tất cả gì cá nhân, phải nghĩ nhân. Nếu các bạn muốn làm cuộc chính trị trở về xứ sở, các bạn không có nhân loại thì các bạn không bao giờ tiến được. Khắp thế giới vì bạn, biết bạn. Nếu các bạn có uy tín và thương yêu một khối nhỏ, biết thương yêu với nhau, biết tin cậy với nhau, cả thế giới sẽ giúp bạn. Một khối nhỏ mà ghét nhau, giận nhau, thù hận nhau, chẳng ai thấy rõ. Cho nên chuyện thiệt thòi chúng ta không ngu dại ôm chuyện thiệt thòi, nhưng mà ta tìm một cái đường sáng suốt để quy tụ tất cả những tâm linh, tâm linh lực lượng để xây dựng cho thế giới đại đồng. Không ngoài con đường tu học, không ngoài con đường truy tầm chân lý. Những siêu văn minh hiện tại đang truy tầm cái gì? Lên cung trăng để làm gì? Tìm sự vĩnh cửu của phần hồn, nhưng mà chưa ra. Nếu chúng ta tu, chúng ta xuất hồn được, chúng ta phải tìm được cái vĩnh cửu của phần hồn. Chúng ta thấy được cái giá trị của cuộc cách mạng thanh tịnh của tâm linh nó thế nào. Và chúng ta cố gắng để cho mọi người ý thức rõ và cùng đi. Thì thế giới nó thiên cơ, thế giới nó mới hòa bình. Rồi lúc đó mới có sức mà thọ hưởng cái hạnh phúc. Cho nên anh là một người đã đi tìm tầm đạo và tìm từ thông thiên học, và bây giờ bước tới vô vi. Thì anh đã đọc những lịch sử của những người thành đạo chưa? Những lịch sử của những người thành đạo là phải kiên nhẫn nhịn nhục mới thành đạo. Anh hiểu không? Còn vô vi, anh bước vô vô vi có nói rõ 3 năm anh bắt đầu thấy tâm. Bắt đầu anh thấy một số tấm hư tật xấu của anh rồi. Phải 3 năm, anh mới có 2 năm thôi. Nhưng mà cộng lại tu bao nhiêu giờ, chưa thấm thía. Mà cái mấy chục năm anh sống ở thế gian này, kiếp này thôi, đừng nói kiếp trước. Anh đã thâu thập biết bao nhiêu sự ô trượt của nội tâm, sự ảo ảnh biết bao nhiêu chưa có thanh lập được. Mà mới có 2 năm thôi. Anh đợi xuất hồn, xuất vía như người khác. Nói người khác mới vô tu, tại sao người ta xuất hồn, tôi xuất vía. Tại sao anh tin những cái đó? Anh đã gặp họ xuất hồn chưa? Một cái anh chưa gặp, anh không tin. Anh ta nói xuất vía, anh đã thấy họ xuất vía. Anh là người học khoa học. Anh cố gắng anh đi trên đường đi của anh, đi tới đích. Anh bao giờ bắt đầu anh thấy trở lại với sự quân bình của tâm linh. Rồi đây anh sẽ đạt tới sự toàn diện sáng suốt. Lúc đó anh nhìn người đó bằng cách nào? Lúc đó anh tự hiểu, tự kiểm, tự đi. Anh tu, anh không nên rồi. Tôi thấy người đó tu cao hơn tôi tu ít, tôi tu không đến đâu, tôi buồn. Cái đó là không phải được. Nếu tu là tôi đi tới con đường vô cùng tự cải tiến tâm linh tôi, thì từ giai đoạn một tôi phải tự kiểm tự phê. Chứ tôi không nhìn qua một người nào. Người nào mới tu nói này nói kia nói đó, chuyện của họ. Trình độ không mua không bán. Nhiều người ta tu nhiều kiếp rồi tới đó người ta vừa nhắm mắt là người ta cũng đi được vậy. Rồi làm sao mình lại đi theo người ta được. Cũng là con người vô trong trường mà thằng đó là học hạng A không à. Mình học cái hạng C, hạng D, hạng chót. Tại sao? Mỗi cái trình độ khác nhau, trình độ không mua không bán. Khi trình độ của anh nắm vững trình độ của anh và anh cứ tiến tới, thì chắc chắn anh sẽ đạt tới mục đích thanh tịnh trước đã. Sau thanh tịnh là sáng suốt. Lúc đó anh mới chứng kiến người này nói thật, không có nói láo. Ở thế gian đặt sách nói láo kia. Cho nên tư vi nó có mấy loại. Một loại vô vi thực hành không có nói chuyện, chỉ nhịn nhục làm sinh thôi. Một loại nói nhiều mà không hành được, vô vi lý thuyết. Anh thấy không? Mà cốt yếu là sự thực hành. Cho nên ngày hôm nay anh nhìn thấy tánh hư tật xấu cũng là quy. Trong lúc trước kia cha mẹ nói anh này kia anh không tin, bây giờ anh thấy được đi. Rồi đây anh sẽ thấy tràn gian đại hải những cái gì trong anh có. Anh mới xây dựng tới được rồi. Thì đã nắm chìa khóa rồi chứ làm được đi. Trong cái nghiệp duyên của tâm thức chúng ta tự tháo gỡ mới mở tới. Chứ không phải nói tôi tu mới có 2 năm tôi cắt, ông kia mới vô, ông thấy ông chút cầu chút nhớ mà tôi cũng thấy gì hết. Được. Cái đó là không được, không phải người tu. Người tu tôi thấy tôi chậm nhưng mà chắc tôi sẽ đi. Cương quyết, ý chí vô cùng tôi không bao giờ thay đổi. Thì tới một ngày đó tôi cũng ngộ đạo. Có người xưng nói tôi à, đem ba cái xe ra thấy 3 xe khác nhau, Mercedes mấy nó ráp cũng khác, Toyota khác, Bro khác. Nhưng mà 3 cái xe nó cũng chạy tới chốn thôi. Mà ở đó mà cứ phê tôi nói tôi cũng xe mà sao tôi không có đẹp bằng Mercedes. Sao Mercedes thang là tôi không thanh bằng Toyota. Anh thấy không? Cho nên cái so sánh không có xài cho người tu. Nhưng cái thực hành đó, đó là của người tu. Mà muốn lập cách mạng hay muốn làm chính trị cũng trong thực hành, chứ không phải nói mà không làm.
Địa ngục là ở đâu? Muốn hiểu địa ngục là ở đâu? Thiên đàng cũng do tâm, mà địa ngục cũng do tâm. Ở nơi tâm của các bạn mà thôi. Nếu cái tâm của các bạn hướng về chân tâm thanh điển sáng suốt, các bạn ở thiên đàng. Mà nếu cái tâm của bạn, các bạn tâm tối đấu tranh muốn hơn thiên hạ, thì lần lần các bạn gian sinh diệt bực bội cái luồng điển đó, tâm nó cũng đang bị hạ thực bỏ tạc. Cũng làm việc về đời mà về tánh chất sân si buồn hận, đó là gì? Cho nên địa ngục trần gian chúng ta đã thoát ra thấy sao? Cho ra từ chút, từ ly nhỏ mọn, từ chút eo hẹp, từ chút không có quan đại. Và địa ngục là gì? Trừng trị là nó trừng trị. Chứ nếu phân hồn mà chết rồi xuống địa ngục là đi vô trong cái chỗ trừng trị lý tiếp, không còn giáo dục mà nghi là khuyên dạy, cũng như được nghe qua những lời chỉ vì trừng trị gian hạ bày xéo từ ly từ ti thế cho con trực chiến mà thôi. Tôi rất tâm tôi vô cùng. Bây giờ con người của chúng ta dùng những người bảo đảm là nó phải xuống địa ngục, các bạn dùng thần sắc của nó và ngôn ngữ của nó đều là sai trái mà không hay, tâm linh mất hẳn, tranh đấu hơn thua với thiên hạ. Rồi nó tưởng nó lại, nó tưởng gian lắm, nó bị kẹt ở trong cái thế tôi ta, không có buồn gì. Rồi, cho nên ông trời đã cho nó cơ thể tự động phát triển vô cùng, mà nó không biết, thì nó sẽ gian nó rồi, gian đó, gian trong địa ngục. Ngay nó còn sống đẹp, còn nghĩ nó không có nữa, nó không còn tâm linh, nó nghĩ một câu nào cũng là eo hẹp. Nó không có ngoại cảnh thì nó không có sống, là nó mất tâm linh. Còn nếu nó hướng về tâm linh nó, nó thấy tôi phải sống như thế này thì nó được giải thoát. Giải thoát đâu còn để địa ngục. Mà nó nếu không có ngoại cảnh ấy, thì tôi chết. Không có tiền tôi chết, không có tình yêu tôi chết. Cái đó là nó đi xuống địa ngục. Tâm linh đâu có. Sự sáng suốt không có. Phải xuống sự tối tâm. Và tối tâm á, không có bàn bạc nữa. Tối tâm chỉ trừng trị nó mới tiêu mặt. Nên địa ngục là tốt. Trừng trị
thành thật. Thành thật là hiểu gì nói nấy, không thêm bớt và chẳng chê khen. Lúc nào tâm cũng yên, trí vẫn mở. Người người quý mến không khác gì trời đất. Mưa thật là mưa, nắng thật là nắng. Mọi người bắt buộc chạy theo nguyên lý đó mà hành triển. Không bằng lòng cũng phải bằng lòng, hợp tác và xây dựng chung. Người tu thật thà là có gì nói nấy, không thêm bớt mới là chân tu. Có không không cũng là nguyên lý của trời đất để dạy dỗ phần hồn của vạn linh tiến hóa. Học hỏi và học hỏi, vun bồi và vun bồi, vươn lên trong trật tự. Hoa quả đều có cơ hội tiến hóa theo tiết mùa. Thật thà, trật tự và nhịp nhàng quy định của trời đất, sanh trụ hoại diệt và hồi sinh rõ rệt. Màu nào sắc nấy không sai chạy, họa thành một bức tranh trời tuyệt đẹp, thể hiện tình trời đất của mỗi mùa, tiến triển theo chiều hướng sẵn có, công minh phân ra thứ ngôi rõ rệt. Người đời thiếu thật thà, không minh chánh và kiến tánh, tự sửa theo chiều hướng của trời đất thì thua lỗ và bại trận. Khi lìa xác tiến hóa trong cõi âm u mê loạn, thế gian gọi đó là cõi âm phủ, thiếu thốn đủ mọi mặt thì mới chịu thật thà học hỏi và tiến hóa. Nếu người đang sống tại mặt đất chịu thật thà học hỏi thì sẽ tránh tất cả tai nạn có thể xảy ra trong cuộc đời. Hướng thượng tu thiền, hướng về cõi thanh nhẹ mà hành sự, thì tương lai sẽ vượt khỏi cõi âm u trong lúc lìa xác để tự xây dựng cho phần hồn. Không còn bỡ ngỡ trong lúc lìa xác, phần hồn hướng về cõi thanh nhẹ thì luồng thanh điển của từ bi chư Phật sẽ ban chiếu theo chiều hướng quy hội với tình trời đất, mà tiến thẳng về nơi thanh tịnh mà tu tiến. Kiếp sống của phần hồn rất có ý nghĩa thăng hoa và không trì trệ. Hành trong thanh tịnh, hành trong tiến hoa rõ rệt, hành để giải mọi nghiệp lực lôi cuốn trong cuộc sống. Tâm thức thanh bình tận độ quần sanh, không tranh giành, không quyền lợi, không địa vị tại thế, thức hòa đồng triền miên tâm xây dựng, quý yêu trời Phật, quý yêu muôn loài vạn vật, thật thà yêu vui và hòa bình.
Đoán khoa học, bình minh ánh sáng quang khí,
điện năng lòng đất xuất phát đi lên, hòa với thanh khí của vũ trụ quan, tạo thành màu sắc tươi vui. Hai chiều phối hợp hình thành nhân sanh, nhìn thấy đóa hoa hồng ai cũng thích thú. Quý yêu màu hồng tươi đẹp, nụ cười phơ phớ tạo duyên cho mọi giới. Hãy nhìn hoa mà hỏi, hỏi ai sanh cô ra? Đáp, thưa cái cây gai góc kia sanh tôi ra. Hỏi, cô có gì khác hơn cái cây này không? Đáp, thưa tôi khác xa nhiều hơn vì tôi có nhiều người quý mến, hương sắc tốt tươi hơn cái cây này. Hỏi, cô có sống lâu hơn cái cây này không? Đáp, thưa tôi sẽ sống lâu hơn và sẽ ngự trong lòng mọi người. Nhưng không lâu, thời tiết thay đổi, gió mưa bất thường, hoa tàn nhị rơi, hạt giống phải chịu định luật hoa hoa xanh xanh mà tiến hóa. Hạt giống bị chôn vùi dưới đất, tự phấn đấu vươn lên cây khác. Chúng ta tự hỏi cây vừa vươn lên xem có khác hơn cây đã già không? Cây mới vươn lên cũng phải nhìn nhận rằng tôi đã chiết ra từ cây gồ ghề gai gốc mà ra. Phải chấp nhận định luật qua hoa xanh xanh mà tiến hóa. Sắc đẹp là tạm, sự dũng mãnh tiến hóa là trường cũ. Trật tự của trời đất đã có từ xa xưa cho đến nay đều cũng như nhau. Hiểu được nguyên lý của trời đất thì cổ tâm đều là hình thức để tiến hóa mà thôi.